là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, cùng với phần tin phản ánh các hoạt động vừa diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo và phần tin quốc tế, sẽ là ghi nhận những nỗ lực trong phát triển kinh tế đáp ứng với sự phát triển của kinh tế thị trường của phụ nữ tỉnh Yên Bái. Cuối chương trình là chuyên mục Pháp luật với cuộc sống, bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay 14 tháng 8, đoàn công tác của Ban chỉ đạo thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia do đồng chí Hầu Á Lệnh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Phó trưởng Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ủy ban dân tỉnh Yên Bái đánh giá kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024, công tác dân tộc và tình hình hoạt động của Ngân hàng Chính sách Xã hội trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Theo đó, kế hoạch vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025 dự kiến là trên 5.000 tỷ đồng. Ngoài ra, dự kiến huy động các nguồn vốn khác để lồng ghép thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia là 18.744 tỷ đồng. Kế hoạch vốn đã giao giai đoạn 2021-2024 là trên 3.600 tỷ đồng, bằng 71% kế hoạch giai đoạn 2021-2025. Năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh còn 12,14%, giảm bình quân 4,93% so với năm 2022, vượt 1,93% so với mục tiêu của chương trình. Trong đó, huyện Mù Căng Chải giảm 9,83%, huyện Trạm Tấu giảm 6,95%. Số xã ra khỏi đặc biệt khó khăn là 17 trên 28 xã, đạt 60,07% so với mục tiêu của Thủ tướng Chính phủ giao. Có 25 trên 27 thôn thoát khỏi diện đặc biệt khó khăn, đạt 92,5% so với mục tiêu Trung ương giao. Từ năm 2021 đến nay, tỉnh đã hỗ trợ làm mới và sửa chữa 3.954 nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Trong đó, từ chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã hỗ trợ làm mới 1.172 nhà ở cho hộ nghèo và đầu tư 220 công trình cơ sở tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Chương trình Mục tiêu Quốc gia Xây dựng Nông thôn mới tiếp tục được triển khai quyết liệt, đảm bảo theo lộ trình kế hoạch đã đề ra. Hết năm 2023, toàn tỉnh có 106 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt trên 84% so với mục tiêu của Trung ương. 37 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 4 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Đối với các chương trình tín dụng năm 2023 và đến ngày 31 tháng 7 năm 2024, hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn với lũy kế doanh số cho vay trên 2.400 tỷ đồng, đã giúp cho gần 44.000 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác tiếp cận để sản xuất kinh doanh, tạo sinh kế, cải thiện nhu thu nhập, giải quyết nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống. Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá và làm rõ hơn về tình hình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Yên Bái, về khó khăn vướng mắc của các địa phương trong việc triển khai thực hiện các chương trình, đồng thời đề xuất các giải pháp để thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia trong thời gian tới.
Thưa quý vị và các bạn, chiều qua, Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc huyện Trấn Yên tổ chức điểm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại xã Hồng Ca. Dự và chỉ đạo có đồng chí Nguyễn Thế Phước, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh.
Xã Hồng Ca là địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, chủ yếu là người Mông, giáp danh với các xã của huyện Văn Chấn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ về tội phạm buôn bán người, trộm cắp tài sản và buôn bán sử dụng trái phép chất ma túy. Thực hiện chỉ đạo của huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện Trấn Yên, ban chỉ đạo 138 xã Hồng Ca đã ban hành các văn bản chỉ đạo các ban ngành đoàn thể phối hợp với lực lượng chức năng thực hiện có hiệu quả công tác bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn, góp phần quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Kết quả trong 7 tháng năm 2024, xã Hồng Ca đã tổ chức 15 buổi tuyên truyền, tổ chức cho 3.526 người ký cam kết tham gia bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Qua tuyên truyền hoạt động, nhân dân đã cung cấp cho lực lượng chức năng 62 nguồn tin, trong đó có 32 nguồn tin có giá trị, giúp điều tra làm rõ 4 vụ việc với 5 trường hợp vi phạm bị xử lý theo quy định của pháp luật. Củng cố duy trì hoạt động có hiệu quả các mô hình phòng chống tội phạm như mô hình tổ tự quản về an ninh trật tự, mô hình trường học tự quản về an ninh trật tự. Đặc biệt, trong 7 tháng đầu năm đã xây dựng mô hình camera giám sát an ninh tại các thôn. Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2024 trên địa bàn xã Hồng Ca diễn ra với nhiều hoạt động sôi nổi, hiệu quả, thiết thực như tổ chức các hoạt động thể dục thể thao, gặp mặt tặng quà các đối tượng chính sách, tổ chức diễn đàn công an xã lắng nghe ý kiến nhân dân, ngày cuối tuần cùng dân. Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, đánh giá cao sự quan tâm, lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền, sự tham gia tích cực của Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành đoàn thể, sự hưởng ứng tích cực của nhân dân trong xã Hồng Ca đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Nhiều mô hình tổ chức quần chúng phát huy hiệu quả đã góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn. Để phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn xã phát huy hiệu quả, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu xã Hồng Ca nói riêng và huyện Trấn Yên nói chung tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, thực hiện có hiệu quả đề án về nâng cao chất lượng hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2020-2025. Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự, việc thực hiện tiêu chí về an ninh trật tự trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tặng bằng khen cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh trật tự và tổ chức các hoạt động Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2024. Công an tỉnh và Ủy ban Nhân dân huyện Trấn Yên khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2024.
Lễ phát động tháng cao điểm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2024 trên địa bàn tỉnh Yên Bái dự kiến tổ chức vào ngày 4 tháng 10 tại huyện Yên Bình. Việc tổ chức tháng cao điểm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam sẽ góp phần đẩy mạnh phổ biến giáo dục, nâng cao nhận thức về nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trong đó tập trung phổ biến chính sách pháp luật, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp. Các luật, pháp lệnh, văn bản mới được thông qua năm 2023 và năm 2024. Các quy định có liên quan trực tiếp đến sản xuất kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp. Pháp luật về phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, quốc phòng và an ninh, công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt, trang cấp vụ án hình sự về tham nhũng kinh tế, phòng chống tội phạm, dân chủ ở cơ sở, phòng chống bạo lực gia đình, bạo lực học đường, kỷ luật kỷ cương hành chính trong thi hành công vụ, đơn giản hóa thủ tục hành chính, phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia. Thông qua các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam nhằm nâng cao nhận thức và ý thức thượng tôn pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng xã hội trật tự kỷ cương, an toàn, lành mạnh.
Theo thống kê của cơ quan chức năng, đến nay đã có 47 trường hợp hoàn tất thủ tục để kết hôn với người nước ngoài. Riêng 7 tháng năm nay có tới 29 trường hợp, xã Nậm có tới 27 trường hợp. Trước thực tế trên, các cơ quan chức năng của huyện Mù Cang Chải đang đẩy mạnh tuyên truyền vận động phụ nữ không vội vàng kết hôn với người nước ngoài, nhất là kết hôn bất hợp pháp, sẽ dẫn đến rủi ro khi bất đồng văn hóa và ngôn ngữ. Tác hại của việc tảo hôn, sinh con thứ ba và tuyên truyền các quy định pháp luật, chế độ chính sách, đồng thời giới thiệu địa chỉ việc làm, xuất khẩu lao động nông thôn cho người dân.
Từ năm 2021 đến nay, huyện Văn Chấn đã tổ chức trên 170 hội nghị từ cấp huyện đến cấp cơ sở. Ban Thường vụ Huyện ủy đã xây dựng kế hoạch thực hiện chỉ thị 07 của tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực giai đoạn 2021-2025 và chỉ đạo chính quyền, các cơ quan chức năng nghiên cứu, tham mưu xây dựng và ban hành các kế hoạch văn bản cụ thể hóa đầy đủ quan điểm, mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ được nêu trong chỉ thị. Tiến hành đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phòng chống tham nhũng tiêu cực, thực hiện 4 mục tiêu: không thể, không dám, không muốn, không cần tham nhũng. Ban Thường vụ Huyện ủy giao Ban Tuyên giáo thường xuyên kiểm tra đôn đốc việc quán triệt, triển khai thực hiện chỉ thị số 07 tại cơ sở, giao Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tăng cường công tác giám sát, đồng thời chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra và Thanh tra huyện đưa nội dung về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực và chương trình kiểm tra giám sát, thanh tra hàng năm.
7 tháng năm 2024, huyện Trạm Tấu đã đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho gần 500 lao động, đạt 68% kế hoạch năm, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó có 235 người chuyển từ lĩnh vực nông nghiệp sang phi nông nghiệp, đã tổ chức đào tạo nghề cho 320 người dân, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 60%, lao động có văn bằng chứng chỉ chiếm 30%. Những tháng còn lại của năm, huyện Trạm Tấu sẽ tiếp tục đẩy mạnh đào tạo nghề cho lao động địa phương, tập trung vào các ngành nghề có lợi thế như du lịch, xây dựng, điện nước và các ngành nghề phi nông nghiệp khác, phấn đấu đưa tỷ lệ lao động qua đào tạo lên 70%.
Trong tháng 7 năm 2024, trên địa bàn toàn tỉnh Yên Bái ghi nhận 75 bệnh nhân mắc sốt mò, tăng 32 ca so với cùng kỳ năm 2023. Hai trường hợp sốt xuất huyết, một xâm nhập, một không xác định yếu tố dịch tễ, không có trường hợp nặng và tử vong. Tăng cường công tác phòng chống các bệnh ký sinh trùng, bệnh do côn trùng truyền, ngành y tế đã tổ chức 4 lớp tập huấn về kiến thức, nâng cao năng lực giám sát, chẩn đoán, điều trị và phòng chống sốt rét, phòng chống bệnh sốt mò, run sán. 4 lớp tập huấn về giám sát phòng chống sốt xuất huyết cho gần 200 cán bộ y tế chuyên trách tuyến huyện, tuyến xã và 16 cán bộ khoa kiểm soát bệnh tật truyền nhiễm và HIV/AIDS của các huyện trọng điểm về bệnh sốt mò, đồng thời hướng dẫn thực hiện giám sát, định loại vector truyền bệnh sốt xuất huyết, báo cáo giám sát vector cho 195 cán bộ y tế chuyên trách tuyến huyện, tuyến xã. Ngành Y tế Yên Bái còn giám sát một trường hợp bệnh nghi mắc run rồng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, tổ chức chiến dịch uống vitamin A và tẩy run cho trẻ từ 24 đến 60 tháng tuổi đợt 1 năm 2024 với 97,2% trẻ được uống thuốc tẩy run. Thời gian tới, ngành Y tế sẽ tăng cường giám sát dịch tễ tại tất cả các tuyến, tổ chức tập huấn hướng dẫn giám sát dịch bệnh nguy hiểm, tập trung kiểm tra đánh giá công tác báo cáo bệnh truyền nhiễm, cơ chế phối hợp phản hồi giữa các đơn vị điều trị và đơn vị dự phòng. Trong tháng 7 năm 2024, trên địa bàn toàn tỉnh Yên Bái ghi nhận 75 bệnh nhân mắc sốt mò, tăng 32 ca so với cùng kỳ năm 2023. Hai trường hợp sốt xuất huyết, không có trường hợp nặng và tử vong. Trường hợp gần đây nhất tử vong do sốt mò là một bệnh nhân tại xã Xà Hồ, huyện Trạm Tấu.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin nổi bật trên các báo điện tử sáng nay. Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian qua, phong trào thi đua yêu nước trở thành sợi dây gắn kết các thành phần xã hội, tạo động lực cho sự phát triển của đất nước, uy tín vị thế của Việt Nam trên thị trường quốc tế không ngừng được nâng lên. Nhưng nhìn thẳng vào thực tiễn thì công tác thi đua khen thưởng vẫn còn bộc lộ những hạn chế làm triệt tiêu động lực thi đua trong từng cơ quan đơn vị và mỗi cán bộ đảng viên. Khắc phục tình trạng này, vấn đề căn cốt là phải định lượng trong thi đua, làm sao rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả và rõ sản phẩm. Một trong những phương pháp hiệu quả được có một số cơ quan đơn vị áp dụng là bình xét thi đua theo tuần, theo tháng, từ đó tích lũy điểm thi đua làm căn cứ xét thi đua cuối năm rõ ràng, minh bạch. Làm tốt những việc trên góp phần thúc đẩy phong trào thi đua phát triển thực chất và hiệu quả. Vừa qua, tại phiên họp lần thứ 8 của Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính rút ra 5 bài học kinh nghiệm cho công tác thi đua khen thưởng. Trong đó, kinh nghiệm khi giao nhiệm vụ phải rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả, rõ sản phẩm để khi đánh giá khen thưởng dễ dàng, chính xác, khách quan. Khen thưởng phải đúng, trúng, kịp thời, công khai, minh bạch, chống tiêu cực, lợi ích nhóm, đặt ra yêu cầu cho từng cơ quan đơn vị cần phải định lượng trong thi đua. Phát triển giao thông xanh là xu thế tất yếu nhằm góp phần cải thiện điều kiện giao thông, giảm thời gian và chi phí đi lại, giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Đây là yêu cầu cần thiết để hướng tới phát triển đô thị xanh bền vững trên thế giới cũng như tại Việt Nam. Trước yêu cầu cấp thiết trên, Văn phòng Chính phủ vừa ban hành thông báo số 372 về chính sách phát triển phương tiện giao thông xanh và chính sách phát triển trạm sạc điện cho phương tiện giao thông xanh. Theo đó, chuyển đổi năng lượng xanh là nhiệm vụ cơ bản và quan trọng nhất trong quá trình thực hiện mục tiêu tăng trưởng xanh cũng như thực hiện các cam kết của Việt Nam tại các hội nghị quốc tế. Theo đó, để thực hiện được yêu cầu phát triển giao thông xanh cần thực hiện đồng bộ quyết liệt nhiều giải pháp. Người dân đóng vai trò quan trọng trong quá trình xanh hóa phương tiện giao thông bởi họ là những người trực tiếp sử dụng phương tiện tham gia giao thông. Do vậy, cơ quan quản lý cần đẩy mạnh công tác truyền thông, phổ biến kiến thức cho người dân. Qua đó, làm thay đổi nhận thức để họ nhận thấy được lợi ích lâu dài của việc xanh hóa phương tiện giao thông. Các doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường luôn cạnh tranh bình đẳng, cùng một cuộc chơi, tuy nhiên các doanh nghiệp nhà nước lại có rất nhiều quy định ràng buộc. Vì vậy, nhiều ý kiến cho rằng cần nâng cấp đổi mới cũng như hiện đại hóa các công cụ quản trị doanh nghiệp. Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước, dự thảo luật quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp là luật rất quan trọng tác động đến các doanh nghiệp. Do tác động lớn nên ban soạn thảo đã tổ chức nhiều hình thức, lấy ý kiến một cách rộng rãi, đóng góp thiết thực cho việc hoàn chỉnh dự thảo luật, vừa sát thực tiễn vừa tạo đà phát triển trong tương lai. Hiện nay, chủ trương của Đảng và Nhà nước là xây dựng nền kinh tế Việt Nam độc lập tự chủ. Nhiều doanh nghiệp trong nước đã phát triển lớn mạnh, song khối doanh nghiệp FDI với khoảng 73% đến 75% sản phẩm xuất khẩu vẫn đang chiếm lĩnh thị trường. Điều này cho thấy các doanh nghiệp Việt Nam phải lớn mạnh lên, nhất là doanh nghiệp nhà nước phải tạo ra đột phá để phát triển, đi vào những lĩnh vực khó, lĩnh vực sáng tạo. Chuyển sang những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 13 tháng 8, Tổng thống Nga Putin đã hội đàm với Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas tại Moscow. Hai bên đã thảo luận về sự phát triển của hợp tác song phương và trao đổi quan điểm về tình hình ở Trung Đông và các vấn đề khác. Tại cuộc hội đàm, Tổng thống Nga Putin cho biết, mặc dù Nga đang sử dụng vũ khí để bảo vệ lợi ích và người dân nước này, nhưng Nga không bỏ qua các sự kiện ở Trung Đông và Palestine. Nga có mối quan hệ lâu dài và sâu sắc với các nước Ả Rập, đặc biệt là Palestine, và Nga rất coi trọng điều này. Trong khi đó, Tổng thống Palestine Abbas đánh giá Nga là quốc gia thân thiện với người dân Palestine và hai bên luôn duy trì liên lạc ở nhiều cấp độ. Do những hành động và áp lực của Mỹ, các nghị quyết liên quan của Liên Hợp Quốc đã không được thực thi. Ông kêu gọi Đại hội đồng Liên Hợp Quốc và Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cũng như cộng đồng quốc tế cùng hợp tác để ngăn chặn các hành động bất hợp pháp của Israel. Ngày 12 tháng 8, Diễn đàn Kỹ thuật Quân sự Quốc tế AMI 2024 đã khai mạc tại Trung tâm Triển lãm Patriot gần thủ đô Moscow, Liên bang Nga. Phát biểu trực tuyến khai mạc Diễn đàn Kỹ thuật Quân sự Quốc tế 2024, Tổng thống Nga Putin cho biết các công ty hàng đầu trong ngành công nghiệp quốc phòng của Nga sẽ giới thiệu và trưng bày khoảng 1.500 sản phẩm, trong đó có các loại vũ khí tiên tiến. Bộ Quốc phòng Nga cho biết khoảng 110 phái đoàn quân sự chính thức và các công ty nước ngoài sẽ tham gia diễn đàn. Tổng cộng 191 cuộc gặp song phương với các đối tác nước ngoài đã được lên kế hoạch. Giám đốc Tập đoàn Tên lửa Chiến thuật Nga, ông Boris Obnosov nhấn mạnh, diễn đàn AMI là nơi tốt nhất để giới thiệu các thành tựu của ngành công nghiệp quốc phòng Nga, cũng như quảng bá sản phẩm cho các khách hàng tiềm năng. Tập đoàn Tên lửa Chiến thuật Nga dự định giới thiệu các vũ khí chính xác tiên tiến nhất tại AMI 2024. Ngày 13 tháng 8, chính phủ Hy Lạp thông báo đã kiểm soát được đám cháy rừng ở vùng ngoại ô phía bắc đông bắc thủ đô Athens. Vụ hỏa hoạn cho đến nay đã khiến một người thiệt mạng, 18 người bị thương, thiêu rụi nhiều diện tích rừng và nhà cửa. Dưới tác động tổng hợp của nhiệt độ cao, thời tiết khô ráo và gió mạnh, đám cháy rừng bùng phát cách Athens hơn 40 km về phía đông bắc vào chiều ngày 11 đã tăng tốc lan rộng vào ngày 12. Nhiều ngôi nhà và cửa hàng ở vùng ngoại ô phía đông bắc Athens đã bị thiêu rụi, nhiều khu dân cư bị cắt điện. Sở cứu hỏa Hy Lạp đã điều động gần 200 xe cứu hỏa, 17 vòi phun nước và 16 máy bay trực thăng, đồng thời cử hơn 700 lính cứu hỏa đến chữa cháy. Cảnh sát và cơ quan điện lực Hy Lạp cũng đã cử nhân sự tới hỗ trợ sơ tán người mắc kẹt và đảm bảo an toàn cho các cơ sở điện. Theo thống kê, kể từ khi đám cháy rừng bùng phát ngày 11, hàng nghìn người dân tại hơn 20 khu dân cư đã phải đi sơ tán. Hình ảnh vệ tinh do Đài quan sát quốc gia Hy Lạp công bố cho thấy đám cháy đã lan rộng ra khoảng 10.000 ha. Nghiên cứu mới vừa phát hiện ra bằng chứng về một hồ chứa nước ngầm sâu bên dưới bề mặt sao Hỏa, với lượng nước có thể lấp đầy các đại dương trên bề mặt hành tinh này. Theo nghiên cứu được công bố trên kỷ yếu Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Mỹ, dữ liệu từ tàu đổ bộ InSight của NASA đã tiết lộ bằng chứng về một hồ chứa nước ngầm sâu bên dưới bề mặt sao Hỏa. Theo nhóm các nhà khoa học, dưới các vết nứt nhỏ và lỗ rỗng đá giữa lớp vỏ sao Hỏa có thể tồn tại lượng nước đủ lớn để lấp đầy các đại dương trên bề mặt hành tinh này. Nghiên cứu phát hiện ra rằng nước ngầm có thể bao phủ toàn bộ sao Hỏa ở độ sâu 1,6 km. Phát hiện này hé lộ những chi tiết mới về lịch sử địa chất của sao Hỏa, đồng thời gợi ý một địa điểm mới để tìm kiếm sự sống trên hành tinh đỏ nếu có thể tiếp cận được nguồn nước.
Thưa quý vị và các bạn, không dừng lại ở vai trò trong gia đình, phụ nữ hiện đại còn theo đuổi đam mê, độc lập tài chính, tự chủ kinh tế. Nhờ vậy hiện nay phụ nữ ngày càng có tiếng nói hơn trong xã hội, được tham gia nhiều hoạt động chính trị, văn hóa xã hội, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế. Từ đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025 của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, sức sáng tạo của phụ nữ, đồng thời tăng kết nối giữa các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác do phụ nữ làm chủ.
Khởi nghiệp từ mô hình trồng nấm sạch, mỗi năm gia đình chị Trần Thị Thủy, tổ dân phố số 4 phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái luôn duy trì khoảng 5 vạn bịch phôi nấm sò và gần 2 vạn bịch nấm linh chi, vân chi, nấm đùi gà, mộc nhĩ. Mô hình này đã mang về nguồn thu ổn định từ 300 đến 350 triệu đồng một năm cho gia đình chị. Cũng nhờ đó, chị Thủy là một trong 50 gương phụ nữ điển hình làm kinh tế giỏi của tỉnh Yên Bái. Chị Thủy nói:
Ban đầu thì làm thì cũng gặp rất là nhiều khó khăn, thứ nhất là về kỹ thuật. Tôi có đi học một lớp khóa huấn luyện ở dưới Viện Di truyền Nông nghiệp ở dưới Hà Nội. Nhưng mà nói chung là khi mình về làm thực tế ở địa phương thì mới có những rất là nhiều vấn đề xảy ra. Thứ nhất là về môi trường, khí hậu cũng như là thời tiết. Nó ảnh hưởng rất là nhiều. Mình khi mà mới làm thì mình chưa có kinh nghiệm thì nó cũng hỏng là tương đối là nhiều. Nhưng sau một thời gian làm thì vừa làm vừa nghiên cứu, vừa đúc kết ra được kinh nghiệm thì hiện tại gia đình tôi là làm là tương đối ổn định.
Cách trung tâm thành phố Yên Bái chỉ hơn 10 km, khu nghỉ dưỡng homestay Am Núi Thở của gia đình chị Mễ Thị Ái, thôn Đá Trồng, xã Đại Đồng, huyện Yên Bình có diện tích hơn 1 hectare. Tập trung lợi thế về thiên nhiên, homestay được xây dựng tại khu đất được bao bọc bởi không gian thoáng mát trong lành. Thời điểm mới bắt đầu với ý tưởng khởi nghiệp, chị Ái đã cùng với chồng gác lại nhiều công việc gia đình, dành thời gian nghiên cứu, tham quan, tìm hiểu kinh nghiệm làm du lịch ở nhiều địa phương khác trong và ngoài tỉnh để lựa chọn hình thức kinh doanh phù hợp với quy mô của gia đình. Với việc bố trí khu nghỉ dưỡng hợp lý cùng các dịch vụ trải nghiệm trên hồ Thác Bà, thưởng thức những món ăn mang đậm bản sắc dân tộc. Đến nay homestay của chị Ái đã có được lượng khách ổn định, mang lại nguồn thu nhập cao cho gia đình. Chị Ái chia sẻ:
Đến với homestay của chúng tôi thì khách sẽ được ở tại homestay và khách được ngồi thiền miễn phí. Chồng tôi là người dạy và ngồi thiền miễn phí. Rồi sáng thì khách sẽ được đi tham quan Hồ Thác Bà, đi trải nghiệm tu và đi thuyền tham quan Hồ Thác Bà. Và nếu khách nghĩa là sẽ được đi leo núi và cũng ngắm cảnh toàn cảnh Hồ Thác Bà. Rồi buổi tối, nếu buổi tối trước khi khách đến đây thì buổi tối thì tôi sẽ cho khách đi trải nghiệm mà chơi bóng chuyền, rồi là xem ca hát ở dưới ngôi làng của chúng tôi ở dưới xóm Lá Trồng.
Phụ nữ khởi nghiệp hiện nay đã trở thành xu thế, nhiều chị em đủ mọi thành phần, lứa tuổi, ngành nghề, đặc biệt là chị em có hoàn cảnh khó khăn, phụ nữ dân tộc thiểu số đã mạnh dạn tự tin tham gia vào các làn sóng khởi nghiệp, làm giàu cho gia đình, cho quê hương, đồng thời góp phần thúc đẩy bình đẳng giới và nâng cao vai trò vị thế của phụ nữ trong xã hội. Chị Nguyễn Thị Mỹ Huệ, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình nói:
Đối với Hội Phụ nữ xã thì cũng đã làm tốt cái công tác tuyên truyền, hướng dẫn các cái hộ gia đình mà có cái nhu cầu cũng như là có cái nền mà để mà làm một hộ mà là để xây dựng được cái mô hình, thì chúng tôi xuống là hướng dẫn hội viên để mà thực hiện. Thì các bước chúng tôi cũng gần gũi với các chị để làm cái việc này. Thì trong cái việc mà triển khai cái kế hoạch khởi sự khởi nghiệp ấy, thì được chị em hội viên phụ nữ ở xã rất là quan tâm và hưởng ứng.
Để phụ nữ tự tin mạnh dạn khởi nghiệp, những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái cũng đã tổ chức tập huấn nâng cao năng lực kinh doanh khởi nghiệp, thương mại điện tử cho hàng nghìn hội viên phụ nữ, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp và khởi sự kinh doanh. Nhờ vậy, nhiều chị em đã trở thành doanh nhân, làm chủ các doanh nghiệp hợp tác xã. Nhiều sản phẩm của hội viên phụ nữ được giới thiệu quảng bá trên các sàn thương mại điện tử. Điều này đã cho thấy sự lan tỏa tinh thần sáng tạo khởi nghiệp cho hội viên phụ nữ. Tất cả đã và đang thể hiện những nỗ lực thúc đẩy bình đẳng giới, khẳng định vai trò của phụ nữ trong việc góp phần quan trọng vào công tác giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh của địa phương. Bà Hà Thị Đoá, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái nói:
Các cấp hội đã tích cực vào cuộc và hỗ trợ cho hội viên xây dựng các ý tưởng khởi nghiệp. Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp đã hỗ trợ chị em tham gia các cái cuộc thi do Trung ương phát động và do tỉnh và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái phát động. Trong thời gian qua thì tham gia các lớp tập huấn bồi dưỡng thì hội viên phụ nữ đã tích cực hơn trong công tác xây dựng kinh tế cho hộ gia đình và từng bước khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh. Các chị em tham gia đề án và hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp thì đã mạnh dạn hơn và từng bước khẳng định vai trò vị thế của phụ nữ trong phát triển kinh tế, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc.
Cùng với các phong trào thi đua xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch và nhiều chương trình của vận động khác, phong trào phụ nữ khởi nghiệp do Hội Liên hiệp Phụ nữ khởi xướng đã và đang tiếp lửa, khơi nguồn cảm hứng cho nhiều chị em, giúp họ vượt qua mọi khó khăn để khởi sự kinh doanh, tự tin theo đuổi đam mê và vươn lên làm giàu chính đáng. Quan trọng hơn nữa là ngày càng khẳng định vai trò vị thế của phụ nữ trong xã hội hiện đại.
Tiếp theo là chuyên mục Pháp luật với cuộc sống.
Chuyên mục Pháp luật với cuộc sống.
Chuyên mục Pháp luật với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, luật căn cước được Quốc hội thông qua ngày 27 tháng 11 năm 2023, có hiệu lực thi hành từ mùng 1 tháng 7 năm 2024. Theo luật này, trẻ em dưới 14 tuổi, nếu có nhu cầu, đã có thể làm thẻ căn cước. Do đó, ngay từ đầu tháng 7, tại tỉnh Yên Bái đã bắt đầu triển khai cấp căn cước cho trẻ dưới 14 tuổi theo chủ trương này. Ghi nhận của phóng viên chuyên mục tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Yên Bái.
Có mặt tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Yên Bái từ sáng sớm, anh Trần Văn Phúc, tổ 3, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái đã đưa con gái 9 tuổi đến để làm các thủ tục cấp căn cước khi biết đến chủ trương này. Tại trung tâm, anh Phúc và con gái được các cán bộ công an tỉnh Yên Bái tiếp nhận thông tin cá nhân và thông tin sinh trắc học, thực hiện các thủ tục cần thiết cho việc cấp thẻ căn cước. Theo anh Phúc, khi nắm được chủ trương triển khai cấp thẻ căn cước cho trẻ dưới 14 tuổi tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh, anh cảm thấy rất mừng vì từ nay gia đình có thể giảm bớt một số thủ tục khi cho con vào học mỗi đầu năm, anh Phúc chia sẻ.
Đi làm căn cước công dân thì thứ nhất đó là theo thông tư của chính phủ. Thứ hai nữa là mình cảm thấy nó thuận tiện hơn. Vì đầu các năm học ấy, đa số là các cháu sẽ nhà trường yêu cầu là các cháu phải đi xin cái giấy thông tin cư trú. Thì khi mình làm căn cước rồi mình chỉ xuất trình căn cước hoặc là photo thôi tại trường luôn, nó thuận tiện hơn. Đây được cái là tiếp nhận hồ sơ nhanh chóng, xử lý nhanh, chỉ đợi mất mấy phút là xong rồi, không phải chờ đợi lâu.
Cũng đang chờ đợi đến lượt làm thủ tục cấp thẻ căn cước cho con, chị Nguyễn Thị Phương Hoa, thôn Văn Quỳ, xã Văn Phú cảm thấy rất phấn khởi, bởi sau khi có thẻ căn cước thì một số thủ tục hành chính của con sẽ được giải quyết nhanh chóng, gọn nhẹ hơn. Đặc biệt, khi con trai chuẩn bị bước vào cấp 3, rất nhiều thủ tục cần khi nhập học, thi cử sẽ có trong thẻ căn cước của con, có thể tự giải quyết mà không cần đến sự trợ giúp của bố mẹ, chị Hoa chia sẻ.
Tôi được biết thông tin từ thông báo của nhà trường và do công an xã Văn Phú thông báo tới nhà trường để báo các cháu có đủ độ tuổi để đi làm căn cước công dân. Và tôi thấy rằng là cái làm căn cước công dân là để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân cho các cháu. Khi có căn cước công dân thì cháu có thể là đi làm thủ tục được tất cả những cái như là khi thi cử thì sẽ thuận lợi cho các cháu để trong cái việc thi cử của các cháu.
Quy định cấp thẻ căn cước cho người dưới 14 tuổi mang nhiều ý nghĩa quan trọng, góp phần bảo đảm quyền lợi ích chính đáng của công dân, phát huy tiện ích của thẻ căn cước trong hoạt động của chính phủ số, xã hội số. Thẻ căn cước có kích thước nhỏ gọn, chất liệu tốt, tính bảo mật. Ngoài ra, trên thẻ còn được tích hợp thêm nhiều thông tin khác theo nhu cầu của công dân sẽ mang lại nhiều tiện ích. Cũng chính bởi nhiều tiện ích trên, tỉnh Yên Bái đã khuyến khích người dân làm thẻ căn cước cho trẻ em dưới 14 tuổi để được hưởng những tiện ích mà tấm thẻ mang lại. Ông Trần Chí Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Yên Bái cho biết.
Để luật căn cước đi vào đời sống thì Trung tâm Phục vụ Chính công cũng đã phối hợp với cả công an tỉnh. Thứ nhất là tuyên truyền cho người dân trên các phương tiện thông tin đại chúng như là Zalo và Facebook của Trung tâm Phục vụ Chính công. Ngoài ra thì Trung tâm Phục vụ Chính công cũng đã có in các pano và đặt trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ Chính công tại nơi mà người dân có thể dễ nhìn, dễ quan sát nhất để phục vụ cho người dân thấy rằng là cái lợi ích của cái việc mà đưa căn cước vào trong đời sống của người dân là có những cái lợi ích rất là thiết thực, cũng như cái việc là người dân sử dụng cái định danh và xác thực điện tử mức độ 2 trên ứng dụng VNID của Bộ Công an đang triển khai trên các thiết bị thông minh. Thì như vậy là người dân người ta sẽ tích hợp tất cả những cái giấy tờ cần thiết cá nhân của người dân trên cái hệ thống ứng dụng VNID của người dân trên điện thoại thông minh để có thể phục vụ cho cuộc sống hàng ngày của người dân.
Sau nửa tháng triển khai cấp căn cước đến nay, toàn tỉnh Yên Bái đã thu nhận hồ sơ căn cước cho trên 200 trẻ từ 0 đến 6 tuổi và gần 1.500 trẻ từ 6 đến 14 tuổi. Điều này đã phần nào cho thấy nhu cầu của người dân về cấp thẻ căn cước cho con nhằm giúp các gia đình thuận tiện trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính. Tuy nhiên, theo Bộ Công an, thẻ căn cước cho người dưới 14 tuổi không thay thế cho việc cấp giấy khai sinh. Ủy ban nhân dân cấp xã vẫn thực hiện cấp giấy khai sinh cho công dân theo quy định của pháp luật hiện hành. Để người dân nắm được các thủ tục và đưa con em đến làm thẻ căn cước nếu có nhu cầu, Yên Bái cũng đã có nhiều giải pháp truyền thông về quy định luật này của luật căn cước. Ông Đinh Đức Thiện, Giám đốc Viettel thành phố Yên Bái cho biết.
Thực hiện cái chủ trương mà làm cái căn cước công dân cho trẻ em dưới 14 tuổi thì đối với Viettel Yên Bái thì là một đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông công nghệ thông tin. Chúng tôi thường xuyên là tiếp xúc với người dân trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Thì chúng tôi cũng kết hợp trong cái quá trình mà tiếp xúc người dân để bán hàng cũng như triển khai các dịch vụ của Viettel. Thì chúng tôi cũng tuyên truyền cho người dân về cái chủ trương cũng như cái lợi ích của cái việc mà cấp căn cước công dân cho trẻ em dưới 14 tuổi để mọi người hiểu rõ về cái chủ trương này của nhà nước. Thì cũng có nhiều người dân thì cũng chưa nhận thức được cái lợi ích của cái việc cấp căn cước công dân cho trẻ nhỏ dưới 14 tuổi. Nhưng tuy nhiên thì khi mà thực hiện cấp căn cước công dân cho trẻ em dưới 14 tuổi ấy, thì trẻ em dưới 14 tuổi thì họ cũng chưa có, các cháu cũng chưa có những cái giao dịch cần làm, nhưng mà tuy nhiên trong quá trình học tập thì cũng sẽ có nhiều cái nội dung và phát sinh mà cần đến căn cước công dân, thì cái đấy thì người dân cũng sẽ hiểu và cho con em mình đi làm sớm để đảm bảo được cái đúng cái chủ trương của nhà nước đưa ra.
Theo các ngành chức năng, việc mở rộng đối tượng cấp căn cước sẽ là bước tiến quan trọng trong việc phục vụ hoàn thiện dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đồng thời giúp cho các cơ quan quản lý nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước về dân số theo hướng hiện đại, đơn giản hóa thủ tục hành chính, công khai minh bạch, tạo thuận lợi cho người dân. Tuy nhiên, do quy định của luật trẻ dưới 14 tuổi không bắt buộc làm căn cước, nên để nâng tỷ lệ công dân dưới 14 tuổi được cấp thẻ, tỉnh Yên Bái đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về luật căn cước năm 2023, nhất là những điểm mới, tính ưu việt hiệu quả của thẻ căn cước mang lại đến các tầng lớp nhân dân, để người dân biết tích cực hưởng ứng tham gia thực hiện, đồng thời chủ động chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, nguồn lực, máy móc, thiết bị và cử cán bộ tham gia tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ thuật thu nhận thông tin về mống mắt của công dân theo quy định.
Tới đây chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.